This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn tính cập nhật trên các website mà người Việt gọi đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Hàng ngàn hành khách và vật tại sân bay Tân Sơn Nhất vì bị delay. Thưa quý vị, ít nhất có hàng ngàn hành khách và vật tại phi trường Tân Sơn Nhất vào hôm 2 tháng 2, sau khi mà một loạt những cái chuyến bay nội địa bị delay hoặc hủy chuyến do ảnh hưởng của sương mù tại Hà Nội cũng như là các tỉnh miền Bắc. Chúng tôi sẽ nói cái vấn đề này trong phần cuối của bản tin, ghi nhận từ Nội Bài như thế nào. Và theo ghi nhận của tờ báo Tuổi Trẻ thì có hàng chục những cái chuyến bay của hãng hàng không khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội cũng như là phi trường miền Trung như là đi Vinh, đi Thanh Hóa, đi Nghệ An, đi Huế, vân vân không thể khởi hành đúng giờ. Và chỉ tính riêng Vietnam Airlines vào hôm 2 tháng 2 thì cũng đã có tới khoảng 30 chuyến bay nội địa bị ảnh hưởng. Và tình trạng này đã khiến cho nhà ga nội địa của phi trường Tân Sơn Nhất, tức là sân bay bây giờ người ta kêu là nhà ga, quý vị ha. Thì cái khiến cho cái tình trạng này đã làm cho cái sân bay Tân Sơn Nhất mau chóng rơi vào cái cảnh quá sức chứa. Nhiều người, kể cả người cao niên, trẻ em phải ngồi bệt ở dưới sàn kê ba lô ngủ bởi vì mệt mỏi do bị delay kéo dài. Và bản tin dẫn lời hành khách Đinh Gia Linh cho biết là chuyến bay có ký hiệu QH1152 của hãng hàng không Bamboo Airways chặng Sài Gòn Vinh bị delay từ 6 giờ 40 phút sáng thành 7 giờ tối 2 tháng 2, tức là chậm hơn 12 tiếng. Bà Gia Linh nói rằng là chưa khi nào mà bà gặp phải cái chuyến bay chậm giờ quá lâu như vậy. Nhiều hành khách cùng cảnh ngộ với bà Gia Linh đã bày tỏ một cái sự bất bình, yêu cầu bồi thường hay hoặc là đổi chuyến tại các quầy của hãng Vietnam Airlines, Vietjet Airlines, Viettravel Airlines hoặc là Pacific Airlines vân vân. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho biết thêm là một hãng hàng không không được nêu tên bồi thường cho hành khách bị delay 10 giờ bằng voucher trị giá 400.000 đồng hồ, tương đương 16 Mỹ Kim 4. Đó. 16 đồng 4 sen đó thưa quý vị, đại khái là như vậy. Tuy vậy thì cái voucher này chỉ có giá trị sử dụng cho cái việc đặt vé máy bay của hãng, mua vị trí ghế hay hoặc là hành lý ký gửi vân vân, chứ không phải quy đổi thành tiền mặt để mà sử dụng cái dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi tại phi trường đâu. Đại diện một cái hãng hàng không khác cho biết với những cái chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền do sương mù vào hôm 2 tháng 2 thì hãng này đã được miễn trừ trách nhiệm cho đến khi mà cái thời tiết ổn định. Chỉ các chuyến bay bị delay quá 5 giờ trở lên thì hành khách mới được bồi thường. Và cái sự việc nêu trên diễn ra trong cái bối cảnh mà phi trường Tân Sơn Nhất trong những ngày này quá sức chứa do hành khách quê Hà Nội cũng như là các tỉnh miền Bắc đổ xô về nhà ăn Tết Giáp Thìn. Và theo ghi nhận của tạp chí Trí Thức, tức là Z News, trong cái giai đoạn cận Tết thì Giáp Thìn, tỷ lệ đặt chỗ của các đường bay từ những cái địa phương đến Hồ Chí Minh rất là thấp, trung bình chỉ có 20-30%, trong đó nhiều chuyến bay nó rất là trống lắm thưa quý vị. Đó, thì cùng thời điểm ở chiều ngược lại thì những cái chuyến bay từ Sài Gòn tỉnh thành miền Bắc trước Tết đạt tỷ lệ đến 85% thưa quý vị. Như phần đầu Hoàn Tính nói thì xin được cập nhật thêm về cái sân bay Nội Bài. Ta kêu là nó như thế nào thì nó đang vắng khách thưa quý vị. Thì tin cập nhật mới nhất thì những cái ngày cao điểm cận Tết Nguyên Đán 2024 cập nhật vào lúc 6 giờ 30 sáng của cái giờ tại Hoa Kỳ, tức là giờ Đà Lạt này thưa quý vị. Thì những cái ngày cận Tết những ngày cao điểm cận Tết đó, cái lượng khách mà đến sân bay Nội Bài Hà Nội rất là thưa thớt, và thủ tục những cái chuyến bay cũng đã được làm rất là nhanh chóng lắm, có hình ghi thèm ghi kèm thì mà tính thấy rất là rao vắng. Những ngày cận Tết là khoảng thời gian cao điểm đối với những cái dịch vụ vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên khác hẳn với mọi năm. Thì năm nay tại sân bay Nội Bài vào khoảng 2 giờ chiều của ngày 4 tháng 2 thì cái lượng khách khá thưa thớt. 2 giờ chiều ngày 4 tháng 2 tôi tính theo cái giờ bên Việt Nam thưa quý vị. Đó, rất là thưa thớt lắm. Thì người dân thoải mái làm thủ tục mà không phải chờ đợi hoặc là chen chúc. Có cái chị mang tên là chị Nguyễn Thị Hà, 40 tuổi, ngụ ở huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết là năm nay chị và các con sẽ vào Long An ăn Tết cùng với lại gia đình chồng. Trong những ngày cao điểm cho nên tôi đến sân bay Nội Bài trước 2 tiếng đồng hồ để còn có thời gian chờ làm thủ tục. Tuy nhiên khi mà đến đây tôi rất là ngạc nhiên, ở đây khá vắng cho nên việc làm thủ tục rất là nhanh, chị Hà nói là như vậy. Vừa tại những cái quầy làm thủ tục online thì cũng khá là vắng người. Có nhiều thời điểm thì một loạt những cái cây tự làm thủ tục check-in online để không luôn, thiếu người đã làm thủ tục luôn. Thưa quý vị, cái tình trạng là như vậy. Có một viên chức nói về cái vấn đề mà ô nhiễm thì thưa quý vị, có một viên chức phi trường cũng đã cho biết là tất cả những chuyến bay đến và đi từ phi trường quốc tế ở Hà Nội của Việt Nam đã bị trì hoãn hay hoặc là chuyển hướng đến các thành phố khác vào cái hôm thứ Sáu 2 tháng 2 do sương mù dày đặc cũng như là ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở phía Bắc Việt Nam. AirVisor là một cái cơ quan giám sát chỉ số chất lượng không khí trực tuyến độc lập cho biết là cái mức độ những cái hạt nhỏ nguy hiểm được là PM2.5 trong không khí của Hà Nội ở cái mức rất là cao, mà ở Việt Nam thì kêu là cực cao, lên đến 257 microgram trên mét khối vào đầu của cái ngày thứ Sáu 2 tháng 2 vừa qua. Và các giới chức tại phi trường quốc tế Nội Bài cho biết hiện tại thì nhiều chuyến bay đi từ Hà Nội cũng đã bị tạm hoãn, trong khi tất cả những chuyến bay đến đều được chuyển hướng đến những cái thành phố khác, trong đó có Hải Phòng và Đà Nẵng. Truyền thông của chính phủ Việt Nam gần nói rằng là đưa tin như vậy, có gần khoảng 100 chuyến bay đến và đi tại phi trường Nội Bài đã bị ảnh hưởng. Hãng hàng không giá rẻ Vietjet của Việt Nam hôm thứ Sáu cho biết là một số những chuyến bay dự kiến là hạ cánh tại Hà Nội đã được chuyển hướng đến thành phố Hải Phòng. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội liên tục được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Cơ quan y tế tháng trước cũng đã khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang cũng như là hạn chế hoạt động ở ngoài trời đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam riêng hạ sự. Thưa quý vị, quay vào miền Nam ở một cái thành phố lớn nhất của miền Nam, nói không nói tên quý vị cũng đã biết phải không thưa quý vị? Cái gì xấu xa nhất là dành cho cái thành phố cũ, còn cái gì tốt đẹp nhất họ lại đưa ra cái thành phố đó thưa quý vị. Người mẫu Ngọc Trinh, như vậy là chúng ta sẽ hôm nay có tin của người mẫu Ngọc Trinh. Lúc trước chúng ta mất Trinh, bây giờ chúng ta có Trinh trở lại. Thưa quý vị, người mẫu Ngọc Trinh 35 tuổi bất ngờ được kết án 1 năm tù treo và được trả tự do ngay phiên tòa, dù cô này bị khép tội là gây rối trật tự công cộng một phiên tòa xử ở Hồ Chí Minh cho biết. Theo như tờ báo VN Express của hôm 2 tháng 2, phán quyết còn gồm cả 2 năm thử thách sau khi mãn án nhưng nhẹ hơn nhiều so với khung hình phạt từ 2 cho đến 7 năm tù khi cô bị truy tố. Bản án được tuyên sau khi hội đồng xét xử kết luận rằng là cô Ngọc Trinh đã ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, có đóng góp cho công tác xã hội, vụ án chưa thiệt hại và phạm tội lần đầu, wow, có nhân thân tốt. Tức là có tài sản tốt và thưa quý vị, có nhiều tiền là được thôi, tiền nói lên tất cả. Nói lời sau cùng trước toàn, cô Ngọc Trinh cho biết trong thâm tâm bị cáo vẫn nghĩ mình phải làm theo quy định của pháp luật, nhưng chỉ vì một cái phút bốc đồng đã phạm tội lúc nào không hay. Khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn, bây giờ đây là một cái bài học quá lớn đối với bị cáo và điều mà bị cáo chưa bao giờ nghĩ tới vì bất cứ lý do gì. Bản thân tôi đã phải trả giá cho sai lầm bằng các vết thương, vết sẹo trên người, mà trên hết đó là bị tạm giam hơn 3 tháng vừa qua. Cùng hầu tòa với cô Ngọc Trinh thì bị cáo Trần Xuân Đông 36 tuổi, người dạy cô lái xe mô tô, bị kết án 1 năm rưỡi tù với 2 cáo buộc là gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cáo trạng vụ án quy kết rằng cô Ngọc Trinh dù không có bằng lái xe phân khối lớn bằng A2, nhưng mà hồi tháng 10 năm ngoái đã rủ ông Đông đến một số những cái đoạn đường tại thành phố Thủ Đức để mà thực hiện những cái động tác lái mô tô nguy hiểm như là thả hai tay nằm và quỳ gối trên yên xe chẳng hạn. Trong vụ này thì cô Ngọc Trinh yêu cầu nhân viên tài xế dùng điện thoại flycam ghi hình việc cô thực hiện các động tác nguy hiểm trên mô tô và đăng trên TikTok nhằm gây chú ý. Đáng nói là tại phiên tòa, theo tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay thì đại diện viện kiểm sát đã biện hộ cho cái việc truy tố cô Ngọc Trinh với cái tội gây rối trật tự công cộng, trong khi hành vi của cô này là đăng clip trên TikTok mà thôi. Điều đó không có nghĩa là cái việc mà bị cáo quay clip rồi đưa lên trên trang mạng không ảnh hưởng gì cả. Đó là cái hệ lụy cần phải ngăn cấm và phải xem xét, chứ không phải là tách bạch để mà đánh giá. Pháp luật không chỉ răn đe mà còn giáo dục, cho nên quan điểm của luật sư cho rằng cần tách bạch cái việc chuyện nghệ sĩ đưa lên mạng hoặc không đưa lên mạng là nhận thức sai lầm về pháp luật và trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Đại diện viện kiểm sát đã được dẫn lời và nói như vậy, thưa quý vị. Vậy là bắt đầu có Trinh lợi rồi ha, thưa quý vị ha. Thì cũng cái vấn đề tòa án thì tiếp tay cho trùm buôn lậu, có 3 viên công an ở An Giang, miền Tây nhận án nhẹ. Các bị cáo đầu sỏ là Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an của tỉnh An Giang, chỉ bị kết án 1,5 năm tù dù bị cáo buộc là tiếp tay cho trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức là 10 tường. Và theo như tờ báo Pháp Luật ở Việt Nam cho biết thì tại phiên tòa diễn ra hôm 3 tháng 2 thì hai thuộc cấp của bị cáo Tấn, đó là Nguyễn Minh Trí và Lê Tấn Tài, cũng được cho mức án nhẹ là từ 17 cho đến 18 tháng tù thôi. Cáo trạng cho hay là 3 bị cáo nêu trên được giao xử lý 3 bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, bị cáo buộc cái tội danh là buôn lậu. 3 bị can là đàn em của bà Mười Tường được ghi nhận là trốn truy nã, đến khi mà ra công an đầu thú thì khai báo gian dối, thông cung, cản trở điều tra, thuộc cái trường hợp là phải bị tạm giam. Trong cái vụ này thì bị cáo Hồ Văn Tấn và hai thuộc cấp chỉ điều tra 3 bị can Phương, Tới và Miền về cái tội gọi là vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường biên giới, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm cũng như là hành vi buôn lậu của bà Mười Tường cũng như là các đồng phạm khác. Hành vi của các giới chức công an của tỉnh An Giang đã bị hội đồng xét xử quy kết đó là nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan bảo vệ pháp luật và tính công bằng, khách quan trong hoạt động điều tra xử lý phạm tội, dẫn tới bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng uy tín đến công an của tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, đó, 3 bị cáo lại được cho một cái bản án nhẹ là do được kết luận rằng là phạm tội không có tổ chức, mặc dù là nghiêm trọng, phải không thưa quý vị? Bản tin không cho biết là 3 bị cáo nhận lót tay bao nhiêu để mà được ưu ái cho cái nhóm bà Mười Tường. Trước đó thì trong một cái phiên tòa khác diễn ra hồi trung tuần tháng 10 của năm ngoái thì bị cáo bà Mười Tường này bị kết án 13 năm tù, trong lúc mà bị cáo Nguyễn Văn Võ là trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu bị phạt 8 năm tù do giúp sức cho bà trùm buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam. Và cái hồ sơ của vụ án này cho hay là trong cái vụ buôn lậu đường cát xảy ra hồi cuối năm 2012, khi mà đàn em của bà Mười Tường này lái ghe đến cái đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng độ 150 mét thì bị cáo Võ chạy cano tuần tra tiến đến. Nhận biết đây là ghe của bà Mười Tường thì bị cáo Võ đã không những không kiểm tra mà là còn chạy sau theo cái phía sau nhằm yểm trợ cho bà. Và sau đó thì ghe chở đường bị lực lượng hải quan tỉnh Đồng Tháp yêu cầu kiểm tra giấy tờ hàng hóa thì bị cáo Võ đến can thiệp với lý do là đang áp giải ghe về trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu để mà xử lý, cho nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền để mà giải quyết đó, thưa quý vị. Ê, là có chứ, có quyền là như vậy, thưa quý vị, có nhân thân tốt là như vậy, thưa quý vị, có thời gian phục vụ công tác tốt là như vậy, phải không, có gốc có gác cao thì như vậy, rồi thưa quý vị, đó, nhiều người đạp xuống an toàn lắm, như quý vị biết vậy đó. Rồi, ghê quá, say rượu lái xe bí thư xã Nam Định tông chết 2 nữ sinh, thì thưa quý vị, các báo Việt Nam được ghi nhận là vẫn giữ kín hình ảnh nghi can Mai Văn Nam. Ông này giữ chức là bí thư xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bị cáo buộc cái tội say rượu lái xe hơi tông chết hai nữ sinh. Theo như tờ báo Dân Trí thì cái vụ tông xe xảy ra trên cái tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cái thị trấn Rạc Trong, huyện Nghĩa Hưng vào cái đêm 31 tháng 1 vừa qua nữa thưa quý vị. Đó. À, thời điểm đó thì ông Nam 52 tuổi đã say rượu sau một cái bữa tiệc tất niên tại cơ quan nhưng vẫn lái xe hơi tông vào cái chiếc xe đạp điện chở hai nữ sinh đang đi cùng chiều. Cái cú tông khiến cho hai nạn nhân này thiệt mạng tại chỗ và cả xe hơi và xe đạp điện đều bị hư hỏng. Các nhà chức trách xác nhận danh tính của hai nạn nhân rồi đều 16 tuổi ở cùng địa phương. Và liên quan đến vụ này thì bản tin trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho biết là ông Nam được ghi nhận là có nồng độ cồn kịch khung khi mà công an đến hiện trường. Kịch khung theo là tính nghĩ tức là rất là cao lắm. Thì thưa quý vị, ông Mai Văn Nam hiện đang bị bắt và cũng đang bị khởi tố. Và theo như tờ báo Nhân Dân thì sau vụ việc này thì công an huyện Nghĩa Hưng phát đi khuyến cáo cơ quan nhà nước tại địa bàn là chấn chỉnh, rút kinh nghiệm việc tổ chức liên hoan tất niên, nghiêm cấm lái xe khi đã sử dụng rượu bia. Cái vụ tông xe khiến công luận nhớ lại cái vụ Hoàng Văn Minh, thiếu tá không quân tông chết nữ sinh ở tỉnh Ninh Thuận vào hồi cuối tháng 6 của năm 2022. Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái thì bị cáo Minh chỉ bị kết án 14 tháng tù giam, trong lúc mà cả hai người thân là đồng phạm của ông này lại thoát án từ cái việc đó. Ơi, cũng là cái câu có chức có quyền thì muốn làm cái gì cũng được cả từ cái việc. Chúng ta đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo linh vật rồng đó, cá chép ở Tiền Giang, Khánh Hòa chưa bay đã gãy đầu và cháy luôn rồi thưa quý vị. Cái vụ linh vật cá chép ở Khánh Hòa bốc cháy chưa kịp lắng dịu thì đến lượt con rồng ở Tiền Giang bị gãy đầu khi trên đường đem ra trưng bày ở cái đường hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 2 dẫn tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Tiền Giang xác nhận có việc linh vật rồng đang trên đường vận chuyển đến nơi trưng bày thì bị rơi gãy đầu và một số những cái bộ phận khác. Trước đó thì hình ảnh rồng Tiền Giang chưa ra đến chợ đã rơi cả đầu, bị đưa lên mạng xã hội và có gần 2.000 lượt bình luận và trên 100 lượt chia sẻ. Theo đó thì linh vật rồng của tỉnh Tiền Giang có kinh phí cả tỷ đồng đang trên đường vận chuyển đến quảng trường Hùng Vương của thành phố Mỹ Tho để mà trưng bày tại đường hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Và khi đến xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho thì cái mô hình rồng này bị nghiêng xuống đường, phần đầu rồng thì bị rơi ra và nứt gãy một số những cái bộ phận khác. Và theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang thì cái đường hoa mừng xuân Giáp Thìn 2024 có kinh phí là 6 tỷ đồng hồ, tương đương 245.790 Mỹ Kim, được thiết kế từ ý tưởng Cửu Long Hội Tụ Tiền Giang Hóa Rồng. Trước đó thì thưa quý vị, 30 tháng 1 thì cái linh vật cá chép vượt vũ môn hóa rồng cao hơn 5 mét đặt tại công viên Yến Phi nằm ở trên đường Trần Phú chạy dọc biển thuộc phường Sương Huân thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ bốc cháy. Trên tờ báo VN Express đã mô tả 2 ngày trước thì linh vật được điêu khắc tỉ mỉ màu sắc rực rỡ tại công viên Yến Phi, một trong những cái địa điểm thường diễn ra những cái lễ hội lớn ở Nha Trang, thu hút rất là nhiều những du khách đến đây để mà chiêm ngưỡng. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ thì ông Phạm Vinh Nghiệp, giám đốc của xí nghiệp Cây Xanh thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang, chủ đầu tư, cho biết là khoảng 5:30 chiều của ngày 30 tháng 1 thì trong lúc các công nhân đang làm để mà lắp đặt tại hồ phun nước nơi mà đặt mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng thì tượng bắt lửa và bốc cháy. Một số người dân ở gần hô hoán cùng lực lượng bảo vệ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng mà không thành. Hỏa hoạn chỉ diễn ra trong vài phút nhưng mà gió lớn, vật liệu nhựa xốp cho nên dễ bắt lửa và toàn bộ mô hình đã bị thiêu rụi trơ khung sắt có hình đính kèm. Lửa cháy gây hư hại cái phần cột sống cá chép và hiện thì chúng tôi cũng đã cho tháo dỡ mô hình đưa đến những cái nghệ nhân để mà sửa chữa khắc phục kịp trưng bày cho hội hoa xuân năm nay. Ông Nghiệp nói như vậy. Sau 12 năm quay lại cả tá những cái linh vật rồng Giáp Thìn 2024 đang bắt đầu chào sân khắp các tỉnh thành ở Việt Nam với nhiều những cái tạo hình khác biệt khác, và phần lớn thì những cái linh vật lấy từ ý tưởng của cái truyền thuyết trăm trứng nở trăm con, như là một cái niềm tự hào về cái nòi giống tiên rồng và cái truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam với khát vọng vươn lên của đất nước và quê hương. Vì vậy mà cái việc mà đã kêu là linh vật rồng cũng là một hiện tượng riêng cho mỗi tỉnh thành bị gãy đầu bốc cháy được công nhận cho là cái điểm gỡ trong năm mới đó thưa quý vị. Bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một nhà ở Hồ Chí Minh giỡn chơi cho cái việc tặng gạo trứng cho người nghèo. Một chuyện thật như đùa vừa xảy ra ở Hồ Chí Minh, có một căn nhà ở quận 7 dán giấy thông báo là phát gạo trứng cho người nghèo trong 3 ngày 3 cho đến 5 tháng 2, nhưng mà sau đó thì đổi thành tại đây không phát quà. Theo như tờ báo Thanh Niên hôm 3 tháng 2, tức là 24 tháng Chạp âm lịch, nhiều người nghèo tin vào cái tấm ảnh chụp tờ giấy nêu trên cho nên tìm đến căn nhà, nhưng rồi cảm thấy hụt hẫng bởi vì không có chuyện phát gạo trứng như lời hứa hẹn. Bà Nguyễn Thị Thu, 35 tuổi, người bán hàng rong ở quận 7, là một trong những cái người mà tìm đến căn nhà nêu trên được dẫn lời. À, bữa nay tôi bỏ bán chạy đến để mà nhận quà, ai ngờ không có. Tôi nghĩ chủ nhà là người dán tấm bảng đó chứ người dân không ai rảnh rỗi để mà làm việc đó đâu. Có một người khác, bà Phạm Hà, 67 tuổi, quê ở huyện Nhà Bè, nói: "Ôi, tôi có cảm giác giống như là bị trêu đùa. Bao nhiêu người nghèo khổ thấy có hơi phát quà là mừng rỡ quá chạy đến, nhưng mà rồi lại ôm một sự buồn bã để mà ra về. Tôi tìm mãi tới địa chỉ nhưng mà như cái thông báo gì đó, nếu không phát hay hoặc là dời sang địa điểm cũng nên báo cho mọi người biết. Những người buôn thúng bán bưng nghe ở đâu phát quà là họ mừng lắm. Lúc đi mừng rỡ bao nhiêu thì lúc về thấy buồn bấy nhiêu." Bà NTT, hàng xóm của căn nhà này, cho biết những cái ngày trước, người trong nhà này có dán thông báo là sẽ phát quà, nhiều người đi đường chụp ảnh lại và đăng tải trên mạng xã hội để mọi người biết đến. Tuy nhiên không rõ chuyện gì mà tờ giấy đó đã được tháo xuống cách đây vài ngày, và sáng nay khi thấy nhiều người kéo đến nhận quà thì một người trong nhà đã mang cái tấm bảng "tại đây không phát quà, xin cảm ơn" để mà thay thế. Bà Hồ Thị Tư, tổ trưởng tổ dân phố, tỏ vẻ bất bình khi nói việc phát quà hay không đó là quyền của họ, nhưng mà cũng không nên để người dân đến rồi ra về tay không như vậy. Tôi cũng không đồng ý với cách làm đó của họ. Thời gian tới tôi sẽ qua, tôi làm việc, tôi hỏi rõ lý do vì sao mà làm như vậy. Nếu mà sợ cái việc phát quà gây mất trật tự thì cũng nên thông báo với tổ dân phố hay hoặc là phường để hỗ trợ, cũng như là thông báo rõ ràng cho người dân. Wow, bà này, bà tổ trưởng tổ dân phố, bà bất bình, bà nói như vậy. Quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.